Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 104. Trở về nước đẹp.
Giê-xu cùng với các tông đồ của người băng qua các cánh đồng bằng của nước đẹp. Hôm nay trời mưa và nơi này vắng ngắt. Lúc này khoảng trưa, vì một chút mặt trời thỉnh thoảng ló ra qua lớp màn mây dày chiếu xuống thẳng góc. Giê-xu nói với Iscariot, người bảo ông vào xóm mua những thứ tối cần. Khi người đi một mình, Andre đến với người, vẫn luôn rụt rè. Ông nói nhỏ nhẹ.
Thầy nghe con không?
Ừ, hãy đi với thầy. Chúng ta bước.
Và người nhanh chân, vị tông đồ theo sau, để đi cách ra vài mét với những người khác.
Thưa thầy, người đàn bà không còn ở đó.
Andre đau khổ nói, và ông cắt nghĩa.
Họ đã đuổi bắt bà, và bà đã chạy trốn. Bà đã bị thương và chảy máu. Người quản lý đã nhìn thấy. Con đã đến trước khi con nói rằng con đi trước để xem có cạm bẫy gì không. Nhưng là vì con muốn tới tìm bà ngay. Con hy vọng dẫn bà về với ánh sáng biết bao. Trong những ngày này, con đã cầu nguyện biết bao với ý chỉ này. Bây giờ bà trốn đi. Bà sẽ hư mất. Nếu con biết bà ở đâu, con sẽ đến với bà. Con không nói với những người khác, nhưng nói với thầy, vì thầy hiểu con. Thầy biết không, có tình cảm trong sự tìm kiếm này, chỉ có sự ước ao. Ôi, rất lớn, tới nỗi nó hành hạ con, dẫn đưa một người chị em về phần rồi.
Thầy biết, Andre, và thầy bảo con, mặc dầu tất cả những gì xảy ra, sự ước ao của con sẽ nên tròn. Lời cầu nguyện trong ý chỉ này không bao giờ bị mất. Thiên Chúa sẽ dùng nó, và bà sẽ được cứu.
Thầy nói vậy. Ôi, sự đau đớn của con thấy dễ chịu đi hơn.
Con không muốn biết bà sẽ ra sao. Con không lo, vì không được là chính kẻ đã dẫn bà ta về với thầy. Con không tự hỏi, bà ta sẽ làm thế nào?
Giê-xu cười êm đềm, với một ánh chớp trong đôi ngươi xanh. Người nghiêng xuống trên người môn đệ, đang bước bên cạnh người. Người có nụ cười và cái nhìn, là một trong những bí mật của Giê-xu, để chinh phục các con tim. Andre nhìn người, bằng đôi mắt nâu êm đềm của ông và nói,
con chỉ cần biết là bà ta đến với thầy, rồi con hay một người nào khác thì có sao đâu. Bà ta làm thế nào? Điều đó thầy biết và con không cần biết. Con có tất cả trong việc thầy đã bảo đảm với con và con sung sướng.
Giê-xu quàng tay quanh vai ông và kéo ông lại với người trong cái ôm yêu thương, khiến ông Andre tốt lành như xuất thần. Người giữ ông như vậy và nói,
đó là đặc tính của người tông đồ thật. Bạn thầy, con thấy đời con và đời các tông đồ tương lai sẽ phải như vậy. Đôi khi các con cứu và các con biết các con là người cứu, nhưng thường hơn là các con sẽ cứu mà không biết những người mà các con muốn cứu nhất. Chỉ có khi về trời, các con mới thấy ra đón các con, hoặc thấy lên trời những người mà các con đã cứu. Và niềm vui hạnh phúc nhất của các con sẽ gia tăng với mỗi người được cứu. Đôi khi các con biết, ngay từ ở trên trái đất này, đó là niềm vui Thầy cho các con, để khuyến khích các con hăng hái hơn cho những cuộc chinh phục mới. Nhưng hạnh phúc cho vị linh mục không cần sự kích thích như vậy để làm bổn phận riêng của họ. Phúc cho kẻ không buồn vì họ không nhìn thấy thắng trận, và kẻ không nói:
tôi không làm nữa vì tôi không được thỏa mãn.
Sự thỏa mãn của người tông đồ coi như đó là sự khích lệ duy nhất để làm việc, chứng tỏ rằng vị tông đồ thiếu đào tạo đã hạ việc tông đồ là một việc siêu nhiên xuống ngang hàng với một việc loài người thông thường. Đừng bao giờ rơi vào tà thần của sứ mạng. Không phải các con là người phải được thờ lại, nhưng là Chúa, Thiên Chúa các con, cho một mình người vinh quang của những kẻ được cứu chuộc. Cho các con là công việc lo phần rỗi, trong khi chờ tới thời kỳ ở trên trời sự vinh quang được làm người cứu. Nhưng con đã nói với thầy là ông quản lý đã thấy bà ta. Hãy kể cho thầy đi.
3 ngày sau khi chúng ta đi, các Pharisêu đã đến đây để tìm thầy. Đương nhiên là họ không tìm thấy chúng ta. Họ đi vòng quanh trong xóm và các nhà ở miền quê, nói là họ cần gặp thầy gấp, nhưng không ai tin họ. Họ liền ở trong quán chợ sau khi đã đuổi hết những người ở đó đi, nói rằng họ không muốn giao tiếp với những người lạ không quen biết, vì những người này có thể phàm tục hóa họ. Mỗi ngày họ đều tới nhà. Sau vài ngày, họ tìm thấy kẻ tội nghiệp. Bà vẫn tới, vì bà hy vọng tìm thấy thầy và được bình an của thầy. Họ đã làm bà chạy trốn. Họ đuổi bà tới chỗ trú của bà trong chuồng súc vật của người quản lý. Họ không tấn công bà ngay, bởi vì ông ta với các con trai ông cầm dùi côn ra. Nhưng rồi buổi chiều, khi bà ra ngoài, họ trở lại với những người khác nữa. Khi bà tới phong tên, họ đã ném đá bà và gọi bà là con ví, trong khi giơ tay tỉa xói bà, để cho người trong xứ khinh dè bà. Nhưng vì bà chạy trốn, họ đến chỗ bà, ngược đãi bà, giật phon và áo khoác của bà, để mọi người thấy bà. Họ đã đánh bà, lấy quyền của họ để ép buộc ông trưởng giáo đường nguyền rủa bà và cho ném đá bà, và nguyền rủa thầy là người đã đem bà tới xứ. Nhưng ông ta không muốn làm, nên bây giờ ông chờ đợi sự trục xuất của đạo pháp đình. Người quản lý đã giật bà khỏi tay những tên vô lại này và cứu bà. Nhưng đêm hôm đó bà bỏ đi, để lại một chiếc lắc với một lời trên một mảnh giấy da. Bà đã viết:
cảm ơn, xin cầu nguyện cho tôi.
Người quản lý nói bà ta rất trẻ và rất đẹp, mặc dầu rất xanh xao và gầy. Ông đã tìm bà khắp miền quê vì bà bị thương nặng. Nhưng ông không tìm thấy bà. Ông không biết làm sao bà có thể đi xa. Có lẽ bà đã chết ở một nơi nào đó mà không được cứu.
Không.
Không, bà không chết. Bà không hư mất.
Ý muốn được cứu chuộc đã là sự xá giải. Dù bà chết, bà sẽ được tha, vì bà đã tìm đến chân lý, giày đạp đứa sai lầm dưới chân. Nhưng bà không chết. Bà đang trèo những sườn dốc đầu tiên của núi cứu chuộc. Thầy thấy bà cúi gù dưới nước mắt sám hối. Sự đau khổ của bà càng lúc càng mạnh, trong khi gánh nặng của bà nhẹ dần. Thầy thấy bà đi gặp ánh sáng. Khi bà sẽ trèo lên hết các sườn dốc, bà sẽ ở trong vinh quang của mặt trời, Thiên Chúa. Bà đang lên, hãy giúp bà bằng lời cầu nguyện của con.
Ôi, Chúa của con!
Andre hầu như ngây ngất vì có thể giúp một linh hồn tự giải thoát. Giê-xu mỉm một nụ cười êm đềm nhất.
Phải mở cánh tay và con tim ra cho ông trưởng giáo đường bị bắt hại và tới chúc lành cho người quản lý. Chúng ta đi lại với các bạn và nói vậy với họ.
Họ đi ngược lại quãng đường đã đi và đến với 10 người đã dừng lại cách một khoảng, vì họ hiểu Andre nói chuyện bí mật với thầy. Ngay lúc đó thì Giuđa chạy quả tốc tới. Ông giống như một con bướm khổng lồ đang bay trên đồng cỏ, vì ông phóng nhanh, áo khoác bay phất phới ở đằng sau, trong khi ông tấn công trong một trận chiến thật sự bằng các dấu hiệu. Phêrô hỏi:
"Nhưng ta làm sao? Anh ta điên."
Trước khi một ai có thể trả lời cho ông, thì Iscariot tới khoảng đủ gần để nói. Ông vừa thở dốc, vừa kêu:
"Dừng lại thầy ơi, hãy nghe con trước khi vào nhà, có cạm bẫy. Ôi, hèn chừng nào."
Và ông chạy, ông đã tới nơi của nhóm.
"Ôi, thầy ơi, ta không thể ở đây nữa. Các Pharisêu ở trong xóm, và mỗi ngày họ đều tới nhà. Họ chờ thầy để làm hại thầy. Họ đuổi những người đến tìm thầy. Họ làm người ta sợ bằng những lời nguyền rủa kinh khủng. Thầy muốn làm gì? Ở đây, thầy sẽ bị bắt hại và công việc của thầy sẽ bị vô hiệu hóa. Một người trong số họ đã tấn công con, một tên hèn có mũi bự. Hắn biết con vì đó là một luật sĩ của đền thờ. Cũng có các luật sĩ. Hắn tấn công con bằng cách cào con, chửi rủa con bằng các giọng chim ưng của hắn. Hắn đã rủa xả con và cào con quá trời. Thầy coi."
Và ông chìa cho thấy cổ tay và một bên má có những vết móng tay rõ ràng.
"Con đã để hắn làm, nhưng khi hắn chửi rủa thầy, con liền nắm lấy cổ áo hắn."
"Nhưng Giuđa..."
Giê-xu kêu lên:
"Không, thưa thầy, con đâu có siết cổ hắn, con chỉ ngăn cản hắn phạm thượng đến thầy, rồi con để hắn đi. Bây giờ hắn ta đang ở đó, chết khiếp vì sự nguy hiểm hắn đã thoát. Nhưng chúng ta, con xin thầy rút lui đi thầy, và lại không ai có thể đến với thầy nữa."
"Thầy..."
"Sợ thật."
"Giuđa có lý,
chúng rình như những con linh cẩu.
Thấy lửa trời đã xuống trên Sodoma, sao ngươi không trở lại?"
"Nhưng này cậu bé, cậu có biết rằng cậu đã rất dũng cảm không? Tiếc là tôi không ở đó, nếu có tôi đã giúp cậu một tay."
"Ôi Phêrô, nếu anh ở đó thì con chim ưng nhỏ này sẽ mãi mãi bị trụi lông và mất tiếng kêu."
"Nhưng anh đã làm sao để không đi tới cùng?"
"Đó hẳn là một tia sáng trong trí khôn tôi, một tư tưởng đã đến với tôi. Tôi không biết từ chiều sâu nào của con tim, thầy kết án bạo động và tôi dừng lại. Điều đó làm cho tôi bị một cú mạnh hơn là sự va chạm vào tường mà tôi đã bị khi tên luật sĩ tấn công tôi. Tôi hầu như bị đứt cân, tới nỗi tôi không còn sức để đập. Thật là gay go để tự thắng."
"Anh đã thực sự rất dũng cảm, phải không thầy? Thầy không nói tư tưởng của thầy."
Phêrô rất sung sướng về cách cư xử của Giuđa, tới nỗi ông không thấy khuôn mặt Giê-xu đã thay đổi, từ vẻ mặt rạng rỡ lúc trước tới vẻ mặt nghiêm khắc, đã làm cho cái nhìn của người tối sầm lại. Người mím môi làm cho nó có vẻ mỏng hơn, rồi người mở nó ra và nói:
"Thầy nói với các con rằng thầy ghê tởm lối suy nghĩ của các con hơn là lối sống của các người Do Thái. Họ là những kẻ thất sủng, sống trong tối tăm, còn các con ở với ánh sáng, mà các con khắc nghiệt, ưa báo thù hay cằn nhằn, hung bạo, các con cũng chấp nhận sự tan bão như họ. Thầy nói rằng, các con cho thầy bằng cớ để thấy rằng các con vẫn còn như khi thầy gặp các con lần đầu. Thầy cảm thấy đau đớn vì vậy. Với những điều có liên quan tới các Pharisee, các con biết rằng Giê-xu, Đức Kitô không trốn. Các con hãy rút lui. Thầy đi đối đầu với họ. Thầy không phải kẻ hèn. Một khi thầy đã nói với họ mà không thuyết phục được họ, thì thầy sẽ rút lui. Người ta sẽ không nói được rằng thầy đã không làm hết cách để lôi kéo họ về với thầy. Họ cũng là các con cái Abraham. Thầy làm bổn phận của thầy tới cùng. Sự luận phạt của họ chỉ đến duy nhất bởi ý muốn xấu của họ, chứ không phải vì sự chỉnh mãn của thầy đối với họ.
Và Giê-xu đi về căn nhà mà họ đã nhìn thấy mái thấp ở bên kia hàng cây trơ trụi. Các tông đồ đi theo, cúi đầu, nói nhỏ với nhau. Đây, họ đã ở trong nhà. Họ lặng lẽ vào trong nhà bếp và lăn xăng quanh chiếc lò. Giê-xu trầm mặc trong tư tưởng của người. Họ sắp sửa dùng bữa, thì một nhóm người xuất hiện ngoài cửa.
Họ đó.
Iscariot lẩm bẩm. Giê-xu đứng dậy ngay và ra với họ. Người rất oai nghiêm tới nỗi nhóm người lùi lại một lát. Nhưng lời chào của Giê-xu làm họ vững dạ.
Bình an cho các ông. Các ông muốn gì?
Lúc đó, các tên hèn tin là có thể dám làm tất cả và ra lệnh cho người một cách sức sượt.
Nhân dân lệ luật thánh, chúng tôi truyền cho ông phải rời khỏi nơi này. Ông là kẻ làm sao xuyến các tâm hồn, vi phạm lệ luật, làm mất sự yên tĩnh của thần Giu-đê. Ông không sợ sự trừng phạt của trời. Ông bắt chước vị công chính, đã làm phép rửa ở sông Giô-đan. Ông bảo vệ các gái điếm. Hãy rời khỏi đất thánh của Giu-đê, để hơi thở của ông không lọt vào tới nội khu thần thánh.
Tôi không làm gì xấu. Tôi giảng dạy như một rabbi. Tôi chữa bệnh như một nhà thần thông. Tôi xua đuổi ma quỷ như người trừ tà. Tất cả những loại người này cũng có ở Giu-đê. Và Thiên Chúa muốn họ được trọng và tôn kính bởi các ông. Tôi không xin các ông sự tôn kính. Tôi chỉ xin các ông để cho tôi làm việc lành cho những kẻ có khuyết tật trong thân xác, trong đầu óc, trong tâm hồn. Tại sao các ông lại cấm tôi?
Ông là tên quỷ ám. Cút đi!
Chửi rủa không phải là câu trả lời. Tôi hỏi, tại sao các ông cho phép những người khác?
Bởi vì ông là kẻ bị quỷ ám. Ông xua đuổi ma quỷ và làm phép lạ với sự giúp đỡ của ma quỷ.
Vậy còn các người trừ tà của các ông, với sự giúp đỡ của ai mà họ làm?
Bởi đời sống thánh của họ. Ông là kẻ tội lỗi, và để gia tăng sức mạnh của ông dùng các gái điếm, vì sự phối hợp với các nàng, làm gia tăng quyền lực của sức mạnh ma quỷ. Sự thánh thiện của chúng ta đã thanh tẩy khu vực cho khỏi kẻ đồng lõa với ông. Nhưng chúng ta không cho phép ông ở lại đây để lôi kéo những đàn bà khác.
Nhưng căn nhà này thuộc về các ông sao?
Phê-rô hỏi. Ông đã tới gần thầy với điệu bộ không mấy vững dạ.
Không phải nhà của chúng tôi, nhưng toàn thể Giu-đê và tất cả Israel đều ở trong bàn tay thánh của những người Israel chính tông.
Tức là các ông.
Giu-đa kết thúc. Ông đã tới ngưỡng cửa và phát ra một tràng cười mỉa mai. Rồi ông hỏi.
Còn ông kia, bạn của các ông ta đâu? Xấu hổ cho các ông. Cút hết đi, và ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ làm cho các ông phản hối vì...
Nín đi Giu-đa. Và con, Phê-rô, hãy trở về chỗ của con. Hãy nghe đây, các ông Pha-ri-siêu và luật sĩ, vì sự lành của các ông, vì thương linh hồn các ông, tôi xin các ông đừng giao chiến với ngôi lời của Thiên Chúa. hãy đến với tôi. Tôi không ghét các ông. Tôi hiểu tâm tính của các ông và tôi tiếc. Nhưng tôi muốn dẫn các ông tới một tâm tính mới. Thánh, có khả năng thánh hóa các ông và cho các ông nước trời. Các ông nghĩ rằng tôi đến để chiến đấu với các ông sao? Ồ không, tôi đến để cứu các ông. Chính vì điều đó mà tôi đến. Tôi ôm các ông trên trái tim tôi. Tôi xin các ông tình yêu và sự thông cảm. Chính vì các ông là những người thông thái nhất trong Israel, các ông phải hiểu sự thật hơn mọi người. Hãy là linh hồn, chứ đừng là thân xác. Các ông muốn tôi quỳ gối để năn nỉ các ông. Vật tranh giành là linh hồn các ông. Nó cao quý tới nỗi tôi đặt mình dưới chân các ông để chiếm được nó cho nước trời. Chắc chắn rằng Cha sẽ không nhìn sự hạ mình của tôi như một sai lầm. Hãy nói đi, hãy nói với tôi một lời. Tôi chờ.
Khốn kiếp, đó là lời chúng tôi nói.
Được rồi, lời đã nói. Vậy hãy đi đi, tôi cũng sẽ đi.
Và Giê-xu quay lại, trở về chỗ của người. Người gục đầu trên bàn và khóc. Bartolomeo khép cửa lại, để không ai trong những kẻ độc ác thấy những nước mắt này. Họ đã chửi rủa người và ra đi với những đe dọa và phạm thượng chống lại Đức Kitô. Một yên lặng dài, rồi Giacôbê Anphê vuốt tóc Giê-xu của ông và nói:
Đừng khóc, chúng con yêu Thầy, thay cho cả họ nữa.
Giê-xu ngửa mặt lên và nói:
Không phải Thầy khóc cho Thầy, nhưng cho họ, những kẻ tự sát, như đi, trước hết mọi lời kêu mời.
Chúng ta sẽ làm gì đây, Chúa?
Giacôbê, Zebedê hỏi.
Chúng ta sẽ đi Galilê. Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành.
Không đi hôm nay sao, Chúa?
Không. Thầy phải đi chào những người tốt ở đây. Các con sẽ đi cùng với Thầy.
Chương 105. Một môn đệ mới khởi hành đi Galilê.
Lạy Chúa, con chỉ làm bổn phận của con đối với Thiên Chúa, đối với ông chủ của con và đối với lương tâm của con. Người đàn bà này, con đã canh chừng bà trong suốt thời gian bà là khách của con, và con thấy bà luôn luôn ngay thật. Nếu trước kia bà đã là một tội nhân, bây giờ bà không vậy nữa. Tại sao con lại phải tìm hiểu về một quá khứ mà bà đã xóa đi và hủy bỏ? Con có những đứa con trai còn trẻ và không thô lỗ. Bà không bao giờ cho thấy khuôn mặt thực sự đẹp của bà, cũng không bao giờ cho nghe tiếng bà. Con có thể nói rằng con đã nghe thấy âm thanh của tiếng nói trong như bạc của bà khi bà kêu vì các vết thương. Ngoài ra, về rất ít điều mà bà hỏi, và luôn luôn là với con hay với vợ con, bà chỉ thì thầm sâu toan và rất nhỏ nhẹ tới nỗi người ta khó hiểu. Thầy cũng thấy bà ta thận trọng chừng nào. Khi bà sợ rằng sự hiện diện của bà có thể gây phiền phức thì bà đi. Con đã hứa bảo vệ bà và giúp bà, nhưng bà không ỷ y vào đó. Không, đó không phải là lối hành động của đàn bà hư hỏng. Con sẽ cầu nguyện cho bà như bà xin, dù không có cái kỷ niệm này. Xin Chúa cầm lấy đi, hãy dùng làm của bố thí, vì lợi ích thiêng liêng của bà được làm bởi Thầy. Chắc chắn nó sẽ cho bà bình an.
Người quản lý nói với Giê-xu một cách kính cẩn. Đó là người đàn ông đẹp, khuôn mặt thật thà, thân mình mập. Đằng sau ông là 6 cậu con trai trẻ, rất giống cha của họ. 6 khuôn mặt ngay thẳng và thông minh. Và có bà vợ, một người đàn bà nhỏ, hanh bai và rất dịu dàng. Bà nghe ông chồng bà nói, như nghe một vị thần không ngừng gật đầu xác nhận. Giê-xu cầm chiếc lắc vàng đưa cho Phê-rô và nói,
để cho người nghèo.
Rồi người quay lại với người quản lý.
Không phải mọi người trong Israel đều nghe thẳng như ông. Ông khôn ngoan vì ông biết phân biệt điều tốt, điều xấu, và ông theo điều tốt, hoàn thành nó mà không nghĩ tới lợi ích loài người. Nhân danh Thiên Chúa Cha, Thầy chúc lành cho ông, cho các con ông, cho vợ ông, cho nhà cửa ông. Hãy luôn luôn giữ mình trong sự sẵn sàng thiêng liêng này. Chúa sẽ luôn luôn ở với các con, và các con sẽ được sống đời đời. Bây giờ Thầy đi, nhưng không phải là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Thầy sẽ trở lại, và các con có thể luôn luôn đến với Thầy. Với tất cả những gì các con đã làm cho Thầy và cho kẻ khốn nạn đó, xin Thiên Chúa ban bình an của người cho các con.
Người quản lý, các người con, và sau cùng là bà vợ, quỳ gối hôn chân Giê-xu. Sau cử chỉ chúc lành sau cùng, người rời đi cùng với các môn đệ người, hướng về thôn xóm.
Nếu những tên thô lỗ còn ở đó,
Philip hỏi,
không ai có quyền cấm người ta nói trên đường.
Judah Anfe trả lời,
không, nhưng chúng ta, đối với họ, chúng ta là những kẻ bị khai trừ.
Ôi, hãy để họ làm, đừng lo chuyện đó.
Tôi không lo gì khác, ngoài lo làm điều Thầy muốn, tránh bạo động, và họ biết điều đó, nên họ có ưu thế.
Phê-rô lẩm bẩm trong hàm râu. Ông tin chắc là Giê-xu đang nói chuyện với Simon và Iscariot nên không nghe. Nhưng người nghe, người quay lại, nửa nghiêm nghị, nửa tươi cười.
Còn tưởng Thầy sẽ thắng bằng bạo động sao? Đó là cách hành động tội nghiệp của con người, và chỉ sử dụng được một thời gian cho những chiến thắng của loài người. Cái ưu thế đó kéo dài được bao lâu? Thời gian đủ để chính nó tạo ra, nơi những kẻ họ đàn áp, những phản ứng tích tụ lại, cho thành một bạo động mạnh mẽ hơn, để quật ngã các kẻ được ưu thế xuống đất. Thầy không muốn một vương quốc tạm bợ, Thầy muốn một vương quốc muôn đời, vương quốc trên trời. Thầy đã nói điều đó với các con bao nhiêu lần rồi? Thầy sẽ phải nói với các con bao nhiêu lần nữa? Các con có bao giờ hiểu được không? Có, sẽ đến lúc các con hiểu được.
Khi nào Chúa, con vội vã muốn hiểu để bớt ngu.
Phê-rô nói.
Khi nào? Khi các con bị nghiền nát như các hạt, giữa các tảng đá của đau đớn và sám hối. Các con có thể, và cả đến các con phải hiểu trước. Để được như vậy, các con phải bẻ gãy nhân tính của các con, để cho thần trí được tự do. Nhưng các con không biết làm cái cố gắng này trên chính mình các con. Nhưng các con sẽ hiểu. Các con sẽ hiểu. Và khi đó, các con sẽ hiểu rằng Thầy không thể dùng bạo lực để thiết lập nước trời, nước của thần trí. Nhưng trong khi chờ đợi, đừng lo. Những người làm cho các con lo, họ sẽ chẳng làm gì các con cả. Họ chỉ cần là đuổi được Thầy đi.
Nhưng báo cho ông trưởng giáo đường đến nhà người quản lý, hoặc bảo ông chờ chúng ta trên lộ lớn, có phải dễ hơn không?
Ôi, hôm nay Tô-ma của Thầy không ngoan chừng nào. Nhưng điều đó không dễ. Hay đúng hơn, nó dễ nhưng không chính đáng.
Ông ta đã tỏ ra anh hùng đối với Thầy. ông ta đã bị sỉ vả trong nhà ông vì thầy, nên thật chính đáng là thầy đến nhà ông để an ủi ông.
Thomas nhún vai và không nói nữa. Đây, đã tới nơi. Một xứ rộng, nhưng là xứ nhà quê, với các căn nhà ở giữa vườn cây. Lúc này trơ trụi, và rất nhiều bãi nhốt cừu. Đây hẳn là nơi thuận lợi cho các đồng cỏ, vì tôi nghe từ mọi phía tiếng bê bê của đoàn vật đang lên cao nguyên hay đi xuống. Các đường phố nhìn thường lệ họp thành ngã tư, nơi là quảng trường của làng với phong ten nước. Đó là nơi có nhà của ông trưởng giáo đường, một người đàn bà già, trên mặt có dấu nước mắt ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy Chúa, bà có những cử động vui và bà quỳ phục để chúc phúc cho người.
Đứng dậy đi mẹ, thầy đến để chào quý vị. Con trai mẹ đâu?
Nó kia.
Và bà chỉ vào một phòng ở cuối nhà.
Thầy đến an ủi nó. Con không thể.
Vậy là ông ta buồn. Ông ta khổ vì bảo vệ thầy.
Lạy Chúa, không, nó e ngại, nhưng thầy sẽ nghe nó, con đi gọi nó.
Không, thầy tới đó, các con hãy chờ ở đây, chúng ta đi thưa bà.
Giê-xu đi qua mấy mét của tiền đường, đẩy cửa vào trong một phòng, và nhẹ nhẹ đến với một người đàn ông, đang ngồi cúi nhìn đất, trầm tư trong một suy niệm đau đớn.
Bình an cho con Timon.
Lạy Chúa, thầy.
Thầy, tại sao con buồn vậy?
Chúa ơi, con... Người ta bảo con là đã phạm tội. Người ta bảo con bị trục xuất. Con xét mình, con không thấy như vậy. Nhưng họ, đó là những thánh của Israel. Còn con, một trưởng giáo đường tội nghiệp. Chắc chắn họ có lý. Bây giờ, con không dám ngước mắt lên dung nhan thịnh nộ của Thiên Chúa nữa. Và lúc này con đang cần biết bao. Con phục sự người với tình yêu thực sự. Và con tìm cách làm cho người được biết. Bây giờ con bị mất sự lành này. Vì chắc chắn đại pháp đình nguyền rủa con.
Nhưng con đau đớn vì cái gì? Không còn được làm trưởng giáo đường nữa, hay không còn có thể nói về Thiên Chúa được nữa?
Chính điều thứ hai làm con đau đớn. Con nghĩ rằng thầy muốn hỏi con xem con có bất bình vì không còn được làm trưởng giáo đường, vì lẽ những lợi ích và danh dự của chức vụ. Điều đó thì con không quan tâm. Con chỉ có mình mẹ con, người gốc ở Era. Ở đó bà còn một căn nhà nhỏ, vậy ở đó có cho bà một mái nhà và những phương tiện để sống. Còn con còn trẻ, con sẽ làm việc, nhưng con không bao giờ dám nói về Thiên Chúa nữa vì con đã phạm tội.
Con đã phạm tội về cái gì?
Họ nói rằng con là đồng lõa của... Ôi, Chúa ơi, đừng bảo con nói.
Không, thầy sẽ nói cho con. Không, thầy cũng sẽ không nói cho con. Thầy và con, chúng ta biết những buộc tội của họ, và chúng ta biết nó không đúng. Bởi vậy, con không có phạm tội. Chính thầy nói điều đó cho con.
Vậy là con còn có thể ngước mắt lên với đấng toàn năng. Con có thể.
Cái gì con?
Giê-xu rất êm đềm, khi người cúi xuống trên người đàn ông, thì ông ta bỗng dưng ngừng lại như bị đe dọa.
Cái gì? Cha thầy tìm cái nhìn của con, và thầy muốn con tim của con và tư tưởng của con. Đúng, đại pháp đình sắp đánh con. Thầy mở cánh tay ra cho con, và thầy nói với con, hãy tới. Con có muốn làm môn đệ của thầy không? Thầy nhìn thấy nơi con tất cả những gì cần thiết để làm người thợ của vị thầy muôn đời. Hãy tới trong vườn nho của thầy.
Nhưng thầy nói thật vậy sao? Mẹ ơi, mẹ có nghe không? Con sung sướng quá mẹ ơi. Con chúc tụng cái đau khổ này, vì nó cho con niềm vui này. Ôi, chúng ta sẽ làm một lễ lớn mẹ ạ. Rồi sau đó con sẽ đi với thầy, và mẹ sẽ trở về nhà mẹ. Con đi ngay lập tức, Chúa của con. Thầy đã hủy bỏ cho con mọi sợ hãi và đau đớn và sự sợ hãi Thiên Chúa.
Con sẽ chờ quyết định của Đại Pháp Đình với tâm hồn yên bình và không thù ghét. Hãy ở lại vị trí của con, bao lâu họ còn cho con ở. Rồi sau đó, con sẽ đến với thầy ở Nazareth hay ở Capernaum. Chào, bình an cho con và cho mẹ con.
Thầy không dừng lại trong nhà con.
Không, thầy sẽ tới nhà mẹ con.
Sứ đó họ ít trung thành.
Thầy sẽ dạy nó sự trung thành. Chào mẹ, bây giờ mẹ vui chưa?
Giê-xu vuốt ve bà như người vẫn làm đối với các người đàn bà lớn tuổi, và hầu như người luôn luôn gọi họ là mẹ.
Sung sướng lắm rồi Chúa, con đã nuôi một đứa con trai cho Chúa. Chúa đã nhận lấy nó, làm tôi tớ cho đấng Messiah của người. Nguyện chúc tụng Chúa, chúc tụng Thầy, đấng Messiah của người. Chúc tụng cái giờ mà Thầy đã đến. Chúc tụng đứa con của tôi, được gọi để phục vụ Thầy.
Phúc cho người mẹ thánh, giống như Anna Equana. Bình an cho các con.
Giê-xu ra đi, hai người theo sau. Người đến với các môn đệ, rồi người bắt đầu cuộc trở về Galilee.
Thank you. tháng giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen, không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông, cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.